Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 2 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo biến thành bảo tàng viện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople kêu gọi các tín hữu thay đổi quan niệm về thế giới và lối sống để dấn thân bảo tồn thiên nhiên. Hai vị giáo chủ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp chung nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo tồn thiên nhiên lần thứ ba được cử hành hôm qua mùng 1 tháng 9. Sau khi nhắc đến việc Thiên Chúa mời gọi nhân loại cộng tác với Chúa trong việc giữ gìn và bảo tồn môi trường thiên nhiên, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartholomeus tối giác xu hướng của con người ngày nay, phá vỡ hệ thống môi sinh, tế nhị và quân bình của thế giới, ước muốn vô độ lèo lái và kiểm soát tài nguyên có giới hạn của trái đất, lòng ham hố thủ lợi vô hạn từ thị trường. Tất cả những điều đó đã làm cho chúng ta xa lạ với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa khi sáng tạo thế giới. Sứ điệp có đoạn viết, chúng ta không còn tôn trọng thiên nhiên như hồng ân được ban cho mọi người. Trái lại, chúng ta coi nó như một sở hữu riêng. Chúng ta không còn tương quan với thiên nhiên để nâng đỡ nó. Trái lại, chúng ta thống trị trên thiên nhiên để nuôi dưỡng các cơ cấu của chúng ta. Hậu quả của những thái độ trên đây thật là bi thảm và kéo dài. Môi trường con người và thiên nhiên đang cùng nhau suy thoái, và sự suy thoái của trái đất đè nặng trên những người dễ bị tổn thương nhất. Ảnh hưởng của những thay đổi khí hậu tác động nhiều nhất trên những người sống nghèo nàn ở một góc chân trời.
Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartholomeus mời gọi mọi người trong ngày mùng 1 tháng 9 này dành thời gian để cầu nguyện cho môi trường, cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân thiên nhiên tuyệt vời, và dấn thân bảo tồn môi trường để mưu ích cho các thế hệ tương lai. Một mục tiêu của ngày cầu nguyện này là thay đổi quan niệm và tương quan của chúng ta về thế giới, can đảm chấp nhận một lối sống đơn sơ và có tinh thần liên đới nhiều hơn. Hai vị giáo chủ tha thiết kêu gọi những người đang giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa, hãy lắng nghe tiếng kêu của trái đất và chú ý đến nhu cầu của những người bị gạt ra ngoài lề, và nhất là đáp lại tiếng khẩn xin của bao nhiêu người, hỗ trợ sự đồng thuận chung để chữa lành thiên nhiên bị tổn thương. Hai vị nói, chúng tôi xác tín rằng, không thể có giải pháp chân thực và lâu bền cho thách đố khủng hoảng môi trường và những thay đổi khí hậu, nếu không có một câu trả lời có tính phối hợp và tập thể, nếu không có một trách nhiệm chung và có thể ý thức về những điều đã làm, và nếu không dành ưu tiên cho tình liên đới và phục vụ.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành và soi sáng sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31 tháng 8 dành cho các đại diện của Hội đồng các Rabbi Âu Châu, Mỹ Châu và Ủy ban thuộc Tòa Đại Rabbi Israel đối thoại với Ủy ban Tòa Thánh liên lạc tôn giáo với Do Thái giáo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha chào mừng những tiến bộ trong tương quan và công cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo trong những thập niên gần đây. Ngài nhắc đến tuyên ngôn tựa đề giữa Jerusalem và Roma mới được Hội đồng các Rabbi soạn thảo và trao cho Ngài. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, đây là một văn kiện đặc biệt nhìn nhận tuyên ngôn Nostra Aetate thời đại chúng ta của Công đồng Chung Vatican thứ hai như đại hiến chương cho cuộc đối thoại với thế giới Do Thái. Việc dần dần thực thi tuyên ngôn này giúp cho các quan hệ giữa Công giáo và Do Thái ngày càng thân hữu và huynh đệ hơn. Tuyên ngôn giữa Jerusalem và Roma không im lặng trước những khác biệt thần học giữa Do Thái và Công giáo, nhưng biểu lộ ý chí mạnh mẽ cộng tác chặt chẽ hơn với Công giáo hiện nay và tương lai. Văn kiện này nói với các tín hữu Công giáo và gọi họ là những người đối tác, các đồng minh sát cánh, những người bạn và anh em trong việc cùng nhau tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn, có thể được hưởng hòa bình, công bằng, xã hội và an ninh. Trong một đoạn khác, tuyên ngôn khẳng định rằng, tuy có những khác biệt sâu xa về thần học, các tín hữu Công giáo và Do Thái có những tín ngưỡng chung và đồng thời tuyên ngôn xác quyết rằng các đạo phải dùng luân lý và giáo dục tôn giáo chứ không được dùng chiến tranh, cưỡng bách hoặc áp lực xã hội để thực thi khả năng ảnh hưởng và gợi hứng của mình.
Nairobi, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình ở Kenya bên Phi Châu là Đức cha Cornelius Arap Kori tố giác sự kiện nhiều bệnh nhân chết ở nhà thương mà không được giúp đỡ, và ngài kêu gọi các y tá ngưng đình công. Tại Kenya, hơn 25.000 y tá trong các nhà thương đình công từ gần 3 tháng nay để đòi tăng lương. Trong bài giảng thánh lễ tưởng niệm cha John Kaiser tổ chức gần trại tị nạn Naivasha, Đức cha Arap Kori, cũng là giám mục giáo phận Eldoret, nói rằng đã đến lúc anh chị em nói chuyện với nhau để chấm dứt cuộc đình công của các nhân viên y tá tại đất nước chúng ta. Nhiều người Kenya đang chết tại các nhà thương vì không ai giúp đỡ họ. Người ta đã đi đến chỗ để cho dân chúng bị chết vì tiền bạc. Cha Kaiser không phải là người Kenya, nhưng cha không bao giờ để cho người dân phải chết. Để cho dân chúng phải chết thực là vô nhân đạo. Chúng ta phải gia tăng nỗ lực để phục vụ dân chúng tại Kenya. Đồng tế thánh lễ tưởng niệm cha Kaiser có hai vị giám mục khác ở Kenya. Cha là người Mỹ, thuộc hội thừa Simon Hill, được gửi đến làm việc truyền giáo tại Kenya từ năm 1964, phục vụ 20 năm tại giáo phận Kisii, rồi sau đó tại hai giáo phận Nakuru và Nyong. Ngày 24 tháng 8 năm 2000, người ta tìm thấy xác cha Kaiser ở Moderat, Naivasha, bên xa lộ Nakuru, Nairobi. Cuộc điều tra xác nhận cha Kaiser bị ám sát, nhưng cho đến nay các giới hữu trách vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Munich, Đức cha Juan José Aguirre, giám mục giáo phận Bangassou thuộc Cộng hòa Trung Phi, mô tả tình trạng đất nước này thật là kinh khủng. Đức cha Aguirre tuyên bố như trên trong cuộc viếng thăm hôm 30 tháng 8 vừa qua tại trụ sở tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, miền Nam nước Đức. Ngài nói, chúng tôi đang đi qua sa mạc nhưng không mất hy vọng. Theo Đức cha, cả chính phủ lẫn lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi không thành công trong việc đánh đuổi lực lượng Hồi giáo Seleka ra khỏi đất nước này. Nhóm Seleka là thủ phạm nhiều vụ khủng bố. Nay có nhiều người trẻ cầm khí giới gia nhập lực lượng dân quân bài Balaka để chống lại lực lượng Seleka. Đức cha Aguirre nói thêm rằng, cuộc xung đột tại Trung Phi đang lan rộng. Người Hồi giáo, người không Hồi giáo, những người theo đạo cổ truyền Phi Châu và các giáo phái không Kitô đang chém giết lẫn nhau. Tại giáo phận Mangassu, Đức cha Aguirre đã bênh vực cả những người Hồi giáo bị tấn công, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Ngài cho họ trú ngụ trong chủng viện giáo phận. Giáo hội Công giáo Trung Phi với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức từ thiện khác nhau đang giúp đỡ hàng ngàn người tị nạn, không phân biệt tôn giáo. Tuy nhiên, cũng có vài tổ chức từ thiện đã rời bỏ Trung Phi.
Đức cha Aguirre nói, chỉ có Chúa biết chúng tôi thoát khỏi ngõ cụt hiện nay như thế nào. Theo Đức cha, cần cấp thiết có một chính quyền trung ương mạnh và quân đội quốc gia có khả năng để có thể tái lập trật tự. Quân đội Trung Phi tuy có binh sĩ, nhưng họ than phiền là thiếu võ khí, trong khi đó các nhóm phiến quân có đầy đủ võ khí đưa lậu từ các nước láng giềng vào, với sự trợ giúp một phần của các công ty siêu quốc gia. Nhiều người làm giàu với việc buôn bán võ khí như thế, hậu quả là một cuộc xung đột tàn bạo mà nhà nước không thể làm gì để chống lại. Trong cuộc nói chuyện tại Munich, Đức cha Aguirre nhắc đến vụ tấn công một cứ điểm truyền giáo Gambo cách đây 2 tuần, làm cho 40 người chết. Họ bị cắt cổ và phơi thây nằm giữa ngoài trời. Vì tình trạng an ninh, các thi hài đó cho đến nay vẫn chưa được chôn cất. Trong cuộc tấn công đó, nhà cửa trong làng bị đốt phá, nhà thờ và nhà sứ bị cướp bóc và thiêu hủy. Giáo phận Bangassu gửi lương thực và đồ cứu trợ khẩn cấp, nhưng việc tái thiết rất khó khăn. Đức cha cho biết, 2.000 người đã tị nạn khỏi Gambo và đang tá túc tại thành phố Bangassu.
Dar es Salaam, đại hội lần thứ 17 của Hiệp hội các nữ tu trung và Đông Phi Châu đã khai diễn hôm 27 tháng 8 vừa qua và sẽ kết thúc vào Chủ nhật hôm nay mùng 2 tháng 9 tại Dar es Salaam, thủ đô Tanzania. Tham dự đại hội có 150 nữ tu đại biểu đến từ 9 nước vùng Trung và Đông Phi, đó là Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, hai nước Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia. Các nữ tu đại biểu gồm các bề trên tổng quyền, đại biểu toàn quốc, các bề trên giám tỉnh. Ngoài ra có sự hiện diện của các tổ chức ân nhân và đại diện một số tổ chức đối tác khác như Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền, Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu và một số nước khác. Đức Hồng y João Prats de Avis, tổng trưởng bộ các dòng tu, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội cùng với một số giám mục địa phương. Đức cha Renatus Nervande, giám mục phụ tá tổng giáo phận Dar es Salaam, nói rằng, quyết định nhóm đại hội thứ 17 của Hiệp hội các nữ tu miền Trung và Đông Phi Châu tại Tanzania là một phúc lành cho đất nước này. Các nữ tu thánh hiến thật là quý giá đối với giáo hội và thế giới. Thực vậy, qua sự thánh hiến của các chị cho Thiên Chúa, các chị ôm lấy cả thế giới như người mẹ yêu thương, quan tâm đến an sinh của thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy, người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng, lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng, hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, nếu ai muốn theo thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người và bây giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm.
Tâm tình và phản ứng của các môn đệ đối với Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng trên đây cũng giống như tâm trạng và phản ứng của một nhóm người theo cách mạng với hy vọng giải phóng đất nước và sau đó sẽ nắm giữ các vai trò cầm quyền trong chính phủ mới. Nhưng rồi một hôm họ nghe lãnh tụ cách mạng của họ tiên báo là ông sẽ bị bắt và bị giết. Thậm chí ông còn đòi hỏi đoàn người cách mạng đi theo ông phải sẵn sàng mất mạng sống mình thì mới đạt được cuộc sống thực trong vinh quang. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng có tâm trạng đó. Họ theo Chúa với hy vọng sẽ được ngồi bên tả bên hữu Ngài sau chiến thắng. Này Chúa nói thẳng và chẳng hứa hẹn thành công vinh quang, mà chỉ nói đến khổ nạn, bách hại và phải từ bỏ chính mình. Ngài nói, nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Đối với các môn đệ, thật là điều không thể chấp nhận được. Làm sao con Thiên Chúa, đấng biết mọi sự và có thể làm mọi sự, lại có thể chọn đi con đường ấy? Chúng ta không biết tại sao Thiên Chúa toàn năng lại chọn con đường khổ nạn để cứu độ nhân loại. Cũng như chúng ta không hiểu được bao nhiêu điều trong đời sống chúng ta, những đau khổ thể lý, những lo âu tâm lý, bị hiểu lầm, không được cảm thông, bị vu khống, thất bại. Thập giá như cớ vấp phạm vẫn còn tiếp tục ngày nay trong đời sống nhân loại. Chúa Giêsu chịu đau khổ trong những nạn nhân vô tội của chiến tranh, bạo lực, hãm hiếp, bất công. Người nghèo và người bé mọn ngày càng bị chà đạp. Những đau khổ của chúng ta như của nhân loại, nếu chúng ta nhìn ngoài nhãn giới đức tin, thì chúng ta chẳng thể hiểu nổi. Lạy Chúa, nếu Chúa thực sự toàn năng và là cha của mọi người, tại sao Chúa không đến trừng phạt những kẻ gian ác, hủy bỏ chiến tranh, đói khổ, bạo lực, các tội ác, oán ghét, bệnh tật, và tất cả những gì làm cho cuộc đời là bể khổ, là thung lũng nước mắt? Câu Chúa nói, nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Chúng ta vẫn luôn giải thích như một lời mời gọi, hãy vác thập giá của chúng ta cùng với Chúa, tiến lên đồi Canvê. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Câu ấy bao gồm cả thập giá không hiểu được thánh ý Chúa, nhiều khi rất trái ngược với tư tưởng và lý luận tiêu chuẩn của con người. Vì thế, thập giá thực sự là thập giá sống ngược dòng đời so với thế giới chung quanh. Chúng ta không thể mang ảo tưởng đời sống Kitô là điều dễ dàng, yên hàn. Trái lại, đó là một cuộc chiến đấu hàng ngày, không phải chống lại ai, nhưng chống lại cái tôi của mình. Vì thế gian trái ngược với thánh ý Chúa, thế gian mà chúng ta mang trong mình. Thập giá đích thực là chấp nhận tất cả như hồng ân của Thiên Chúa, là sống trong xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ. Mọi sự đều góp phần mưu cầu sự thiện cho người yêu mến Chúa. Tất cả có thể trở thành điều thiện hảo, là dịp làm điều thiện đối với người có niềm tin nơi Thiên Chúa, kể cả đau khổ và không được cảm thông cũng như nghịch cảnh. Leonardo Boff, một nhà thần học nổi danh người Brazil, đã gặp và thuật lại. Một ngày kia, người đàn bà mà tôi quen biết từ nhiều năm nay gọi tôi ra một nơi và nói nhỏ, thưa cha, con muốn tiết lộ cho cha một bí mật, xin cha đến nhà con. Đến nhà bà ta, tôi được mời vào phòng ngủ của đứa con bà. Đó chính là một quái thai, đầu đứa nhỏ to như đầu người lớn, nhưng thân mình của nó bé tí xíu. Đôi mắt đứa nhỏ nhìn chăm chăm lên trần nhà, lưỡi nó thò ra thụt vào như lưỡi rắn. Tôi rùng mình thốt lên, Chúa ơi! Nhưng bà ta nói, thưa cha, từ 8 năm nay con săn sóc đứa con này của con, nó chỉ biết có một mình con mà thôi và con rất hài lòng vì nó. Hầu như không một người nào khác biết có sự hiện hữu của nó. Rồi bà ta lớn tiếng nói, Thiên Chúa là đấng nhân lành, Ngài là cha. Bà ta nhìn lên trời nói tiếp với giọng bình thản, xin vâng ý cha dưới đất cũng như trên trời. Cha Leonardo Boff thật tiếp, tôi rời nhà bà ta không nói được lời nào. Đầu tôi cúi xuống, kinh hoàng vì đứa bé quái thai, đồng thời ngỡ ngàng vì thái độ can đảm của bà mẹ. Rồi bất chợt một câu kinh thánh xuất hiện trong trí óc tôi, lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà bị bệnh hoại huyết. Hỡi bà, đức tin của bà thật lớn lao.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai 28 tháng 8, báo chí Đức cho biết, Niels Hagen, 40 tuổi, một nam y tá hiện đang bị giam tù vì bị tình nghi là đã sát hại 2 bệnh nhân, bị tình nghi đã giết ít nhất 84 người khác. Nếu bị kết tội, người đàn ông này sẽ là kẻ giết người hàng loạt với số nạn nhân nhiều nhất. Trong phiên tòa trước đó, Hagen đã thú nhận mình chủ ý tiêm thuốc độc cho 2 bệnh nhân ở miền Bắc nước Đức, và sau đó cố gắng hồi sinh họ để làm anh hùng. Ông bị kết án về 2 tội cố ý giết người và 2 tội giết người vào năm 2015. Các điều tra viên khám phá ra thêm những vụ giết người sau khi khai quật xác chết của 134 người đã được y tá này chăm sóc điều trị. Cảnh sát trưởng Johan Kermer của thành phố Oldenburg nói với các phóng viên rằng con số các nạn nhân có thể còn cao hơn vì sự việc xảy ra trong nhiều năm cho đến khi ban điều hành bệnh viện nhận ra điều không ổn tại đây. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân đã chết và đã được thiêu. Ông nói rằng những người này lẽ ra đã tránh khỏi cái chết nếu các bệnh viện cảnh giác hơn.
Trong tuần qua, để hạn chế ô nhiễm do việc sử dụng các túi ni lông, Kenya, một quốc gia ở Phi Châu, đã ban hành luật nghiêm khắc nhất thế giới chống lại việc sử dụng các túi ni lông. Theo đó, những người Kenya sản xuất, buôn bán hay ngay cả sử dụng các túi ni lông sẽ bị bỏ tù cho đến 4 năm hay bị phạt $40,000. Kenya là quốc gia tiếp theo sau hơn 40 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Rwanda và Italia, cấm hoàn toàn hay cấm một phần hay đánh thuế cá nhân trên việc sử dụng túi ni lông. Nhiều túi ni lông trôi dạt trên đại dương đã vướng và thắt vào cổ các con rùa, làm các chim hải âu bị chết ngợp, làm cho bụng cá heo và cá voi đầy rác ni lông vì ăn phải các túi ni lông và bị chết đói. Một chuyên gia về biển làm việc trong tổ chức môi trường của Liên Hiệp Quốc nói, nếu chúng ta cứ tiếp tục sử dụng túi ni lông như thế, thì vào khoảng năm 2050, chúng ta sẽ có nhiều rác ni lông ở biển hơn là cá. Ông cũng cho biết, các túi ni lông bình thường này cần đến 500 đến 1.000 năm để phân hủy, và chúng đi vào trong thức ăn của con người, qua cá và thịt của các con thú đã ăn phải các túi ni lông. Tại Nairobi, người ta thấy trong bao tử một số con bò được giết thịt có đến 20 túi ni lông, điều mà trước đây 10 năm không hề có. Luật mới này cho phép cảnh sát bắt bất cứ ai dù cho chỉ cầm một túi ni lông. Nhưng theo Bộ trưởng Môi trường Judy Wakungu, việc thi hành luật này nên bắt đầu từ các nhà sản xuất và cung cấp. Kenya đã cần 10 năm thử nghiệm để tiến tới luật cấm cuối cùng này, nhưng không phải mọi người đều ủng hộ luật này. Một phát ngôn viên của Hội các nhà sản xuất Kenya cho rằng luật cấm này làm mất việc của 60.000 người và buộc 176 cơ sở phải đóng cửa. Ông cho là hậu quả của nó nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến cả những phụ nữ bán rau quả ở chợ. Nếu không có túi ni lông, làm sao các khách hàng mang hàng hóa về nhà? Thật ra, nhiều nước đã nghiên cứu sử dụng một loại túi ni lông có thể phân hủy nhanh, bên cạnh việc khuyến khích sử dụng các túi giấy hay túi vải thay cho túi ni lông.
180 triệu người tại các quốc gia đang xảy ra chiến tranh, bạo lực và mất an ninh, không có nước uống. Hai tổ chức Nhi đồng và Sức khỏe Thế giới đã nêu lên vấn đề này trong phúc trình đưa ra hồi tuần qua. Theo báo cáo này, việc thiếu nước uống của những người sống tại các nước này cao gấp 4 lần so với những người sống trong các điều kiện bình thường. Tại Syria, nơi cuộc nội chiến đã kéo dài 7 năm qua, khoảng 15 triệu người không có nước sạch, trong đó có khoảng 6,5 triệu trẻ em. Tại quốc gia này, nước thường được sử dụng như vũ khí chiến tranh. Riêng trong năm 2016, đã có ít nhất 30 lần nước bị cắt có chủ ý, các máy bơm bị phá hủy và nguồn nước bị ô nhiễm. Tại Nigeria, nơi nhóm khủng bố Hồi giáo gây nên những vụ bạo lực liên tục, có đến 70% cơ sở hạ tầng cung cấp nước và vệ sinh bị hư hại và phá hủy, làm cho 3,6 triệu người không có ngay cả những cung cấp thiết yếu về nước. Ở Nam Sudan, nơi bị chiến tranh tàn phá từ 3 năm qua, khoảng một nửa hệ thống cung cấp nước bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Cũng thế đối với Yemen, đất nước trải qua gần 2 năm chiến tranh đẫm máu, mạng lưới cung cấp nước phục vụ cho các thành phố lớn có nguy cơ bị hư hỏng hoàn toàn do các thiệt hại và xuống cấp bởi chiến tranh. Tổ chức Nhi đồng và Sức khỏe Thế giới khẳng định rằng chính những trẻ em là người chịu hậu quả nặng nề của việc thiếu nguồn nước sạch và tuyên bố rằng được có nước và các điều kiện vệ sinh an toàn, đặc biệt tại những nơi đang có chiến tranh bạo lực bất an và khẩn cấp, là quyền của các trẻ em.
Tại Anh, các nghị sĩ đã yêu cầu điều tra khẩn cấp về việc một bé gái 5 tuổi theo Kitô giáo bị buộc phải sống với những người nuôi dưỡng theo Hồi giáo nghiêm ngặt. Bé gái này nói tiếng Anh, được hai gia đình Hồi giáo khác nhau chăm sóc trong 6 tháng qua. Thông tin cho biết một gia đình đã bảo bé gái này cởi bỏ dây đeo cổ có thánh giá, cấm em ăn món spaghetti carbonara vì nó có thịt heo và bảo em bé này học tiếng Ả Rập. Tạp chí Times nói rằng, 6 tháng qua, gia đình của em bé này đã yêu cầu quận Tower Hamlets ở London cho phép em được chăm sóc lại bởi những người họ hàng hay bạn thân của gia đình. một nhân viên giám sát của quận theo dõi các lần gặp thường xuyên giữa bé gái và gia đình cho biết, sự đau khổ của em mỗi lần phải trở về lại với người nuôi dưỡng, bé thường xúc động và khóc. Bé gái này còn thì thầm những từ tiếng Ả Rập với mẹ của mình và bảo mẹ phải đọc lớn để khi chết được lên thiên đàng. Em còn nói với mẹ mình rằng Giáng sinh và Phục sinh là những điều ngu ngốc. Các nghị sĩ đã kêu gọi xem xét lại trường hợp này. Robert Hanfen, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Hạ viện, nói rằng đứa trẻ cần có quyền được ở với người biểu tỏ văn hóa và nguồn gốc của em. Còn nghị sĩ Philip Holobon nhận định, theo tôi, nguồn gốc di sản của đứa trẻ phải được tôn trọng bởi gia đình nuôi dưỡng dù cho họ theo tôn giáo nào. Quận Tower Hamlets cần xem xét khẩn cấp trường hợp này. Mọi tôn giáo cần được đối xử bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Và hôm 29 tháng 8, trong một phiên tòa gia đình, quan tòa nói rằng bé gái này cần được sống với một người trong gia đình để em được sống trong bầu khí sắc tộc, văn hóa và tôn giáo.
Trong tuần qua, Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc điều trị ung thư máu cho trẻ em bằng kỹ thuật sắp xếp lại hệ thống miễn dịch của bệnh nhân để nó có thể tấn công các tế bào ung thư. Cách điều trị này được gọi là thuốc sống. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ nhận định rằng quyết định này là một thời khắc lịch sử và y học đang đi vào một biên cương mới. Thuốc sống được điều chỉnh cho từng bệnh nhân, không giống như các liệu pháp thông thường như phẫu thuật hoặc hóa trị. Nó được thực hiện bằng cách chiết xuất bạch cầu từ máu của bệnh nhân, rồi sau đó lập trình lại hệ di truyền của nó để tìm ra ung thư và tiêu diệt. Các tế bào có khả năng giết ung thư này sẽ được đưa lại vào trong cơ thể bệnh nhân, và khi tìm thấy các tế bào ung thư, nó sẽ sinh sản và tiêu diệt vi trùng ung thư. Tiến sĩ Scott Gottlieb nói rằng, các công nghệ mới như liệu pháp hệ di truyền và tế bào có tiềm năng biến đổi y học và tạo ra một điểm uốn trong khả năng điều trị và thậm chí chữa được nhiều chứng bệnh khó chữa. Công ty Novartis cung cấp liệu pháp thuốc sống này với giá 475.000 đô la được sử dụng cho bệnh nhân trẻ em và thanh niên mà không thành công với cách chữa trị theo các liệu pháp thông thường. Bác sĩ Stephen Krupp, người chữa trị cho một trẻ em đầu tiên bằng liệu pháp này tại Bệnh viện Nhi Philadelphia, rất hứng khởi với phương pháp mới này. Bệnh nhân Nhi này đã gần chết, nhưng cho đến nay đã khỏi bệnh ung thư hơn 5 năm. Trong số 63 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này, có tới 83% được khỏi hoàn toàn trong vòng 3 tháng, và người ta vẫn đang thu thập các dữ liệu lâu dài. Tuy nhiên, kỹ thuật mới này có thể gây ra hội chứng đe dọa sự sống do sự tăng trưởng của các tế bào diệt ung thư trong cơ thể. Cho đến nay, kỹ thuật này mới được áp dụng trên các bệnh nhân ung thư máu, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng việc điều trị dựa trên hệ miễn dịch có thể được áp dụng cho các loại ung thư khác. Trước đây đã có những loại thuốc sử dụng hệ thống miễn dịch để tấn công ung thư, nhưng với kỹ thuật này, hệ thống miễn dịch được sắp xếp lại.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo biến thành bảo tàng viện.
Kính thưa quý vị thính giả, bước vào đầu tháng 9, mùa hè Italia kể như chấm dứt đối với nhiều người. Các công sở mở cửa lại và cả các văn phòng của Vatican. Vậy là đã năm mùa hè, dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo không có chủ cư ngụ. Đức Thánh Cha Francisco vốn là người không đi nghỉ hè và không muốn sống biệt lập, nên ngài không theo thói quen của các vị giáo hoàng tiền nhiệm và chỉ nghỉ hè ở nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong căn hộ 50 mét vuông, tuy rằng nhịp sống và làm việc của ngài có thay đổi, nhưng nếu bỏ không dinh thự Castel Gandolfo mà không sử dụng thì thật là uổng phí và tiền bảo trì vẫn phải trang trải. Vì thế, như Đức Hồng Y Giuseppe Bettello, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách quốc gia Thành Vatican cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận lời thỉnh cầu của nhiều du khách và cho mở cửa dinh thự để khách có thể viếng thăm nơi cư ngụ của các vị giáo hoàng trước đây ở nơi này. Castel Gandolfo là một thị trấn cách Roma lối 25 cây số và có cảnh trí thật đẹp ở cao độ 420 m cạnh hồ Albano, xưa kia là núi lửa. Mùa hè ở Roma thật nóng bức, ẩm thấp và khó thở, nên người ta thường tìm đến những nơi thoáng khí hơn. Thời xa xưa, hoàng đế Domiziano của La Mã sau khi lên ngôi vào năm 81 sau Chúa Cứu Thế Giáng Sinh đã cho kiến thiết một dinh thự tại địa điểm ngày nay là Castel Gandolfo và hiện vẫn còn di tích tại đây. Mặc dù sau khi hoàng đế bị ám sát vào năm 96 thì biệt thự huy hoàng của ông đã bị bỏ hoang và trở thành đối tượng cho các vụ cướp phá đủ loại cho tới thế kỷ 17. Thời Trung Cổ, các vị giáo hoàng cũng thường tìm cách tránh cái nóng nực ở Roma và tới khu vực Castel Gandolfo, vừa thoáng khí vừa có phong cảnh đẹp đẽ hơn. Các vị thường có đoàn tùy tùng đông đảo đi theo và trọ tại nhà của các hồng y ở trong vùng này. Tới thế kỷ thứ 17 thì Đức Giáo Hoàng Urbano VII Barberini thấy rằng vị thủ lãnh giáo hội đi ở nhờ mãi cũng bất tiện nên đã ra quyết định kiến thiết biệt thự Castel Gandolfo với sự trợ giúp của em ngài là ông Barberini, và mỗi năm hai lần ngài đều ra nghỉ tại đây. Đức Giáo Hoàng Pio XII là người đã dần dần biến Castel Gandolfo thành nơi làm việc, chứ không còn là nơi nghỉ ngơi như trước đây nữa. Ngài chuyển thời khóa biểu từ Vatican tới đây, với các buổi tiếp kiến, các buổi canh thức cầu nguyện, nghiên cứu các hồ sơ và chuẩn bị các văn kiện tòa thánh. Trong thời Thế chiến thứ hai, 10.000 người ở Castel Gandolfo và các vùng phụ cận đã tị nạn trong khu vực của Đức Giáo Hoàng để tránh các cuộc bố ráp và lùng bắt của quân Đức Quốc xã. Sau Thế chiến, các giới hữu trách tại Vatican đã cho tu bổ lại vườn Castel Gandolfo và hiện nay có hàng chục nhân viên làm vườn đảm nhận việc bảo trì những khu vườn rộng mênh mông tại đây. Chỉ khi không có Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, vườn này mới được mở cho các nhóm du khách đăng ký trước đến viếng thăm. Nhưng trung bình mỗi năm cũng chỉ có khoảng 4-5.000 du khách mà thôi, ưu tiên dành cho những người quan tâm về lịch sử, nghệ thuật và khảo cổ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã quyết định không đến nghỉ Castel Gandolfo trừ hai lần viếng thăm chớp nhoáng hồi đầu triều đại Giáo Hoàng, nên các du khách có thể viếng thăm dinh thự này quanh năm. Họ có thể nhìn ngắm các bức chân dung của 51 vị giáo hoàng, những bức tranh cổ và đặc biệt là căn phòng đơn sơ dành cho Đức Giáo Hoàng. Trong thời Thế chiến thứ hai, khi có 10.000 người tị nạn chạy vào khu vực dinh và vườn Giáo Hoàng, phòng ngủ của Đức Pio XII được tạm thời biến thành phòng hộ sinh và đã có 44 hài nhi ra chào đời tại đây. Các em được gọi là những trẻ em của Đức Giáo Hoàng, và cha mẹ các em, để tỏ lòng biết ơn, thường lấy tên Đức Giáo Hoàng là Eugenio hoặc là Pio để đặt cho con. Vậy là các em mang tên Eugenio Pio hoặc là Pio Eugenio. Sau Thế chiến, phòng hộ sinh ấy được tu bổ lại để làm phòng ngủ của Đức Giáo Hoàng, với hai cái bàn ở đầu giường, một bình nước phép, một cái tủ thấp bên trên là cẩm thạch và một tủ ngăn kéo bằng gỗ sậm. Chính tại căn phòng này mà Đức Giáo Hoàng Pio XII và Phaolô VI đã qua đời. Khi viếng thăm phòng này, các du khách thường dừng lại lâu. Du khách cũng có thể viếng phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, trên bàn còn cuốn từ điển thần học bằng tiếng Đức, cuốn niêm dán tòa thánh màu đỏ và vài cuốn sách. Nhưng không có du khách nào được viếng hồ tắm nhỏ trong dinh Giáo Hoàng. Khi Đức Giáo Hoàng John Paul II mới được bầu làm Giáo Hoàng, các tín hữu Công giáo Canada gốc Ba Lan đã tặng cho ngài hồ tắm này. Hồi đó ngài mới 58 tuổi và các bác sĩ khuyên ngài chịu khó chơi thể thao. Việc xây hồ tắm này hồi đó bị dư luận xì xèo vì cho là phí phạm tiền của tòa thánh. Nhưng Đức John Paul II trả lời rằng, một hồ tắm khiêm nhượng này vẫn còn ít tốn kém hơn nhiều so với phí tổn tổ chức thêm một mật nghị hồng y bầu Giáo Hoàng. Ngài ám chỉ tới sự kiện Đức Giáo Hoàng John Paul I qua đời sau 33 ngày làm giáo hoàng, và tòa thánh đã bị tốn phí nhiều sau hai mật nhị hồng y bầu giáo hoàng sát nhau. Hồ tắm này trở thành nơi tập luyện rất tốt cho việc chỉnh hình chân phải của ngài sau khi gặp nạn. Một đặc điểm khác ở Castel Gandolfo là trong số 55 hecta đất và vườn tại đây, có 25 hecta được dùng làm nông trại với 30 con bò sữa và vườn rau, chuồng gà. Các nông phẩm này được bán tại siêu thị Vatican.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đời con có Chúa do Hạnh Nguyên trình bày.
Trong nỗi trôi năm tháng đầy vơi, sương sớm từng ngày, nhiều đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đau vỡ ra khi Chúa ân trời giáng buồn trời. Người ở bên tôi đi khắp muôn
đây. Chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople kêu gọi các tín hữu thay đổi quan niệm về thế giới và lối sống để dấn thân bảo tồn thiên nhiên. Vatican, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành và soi sáng sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái. Munich, Đức Cha Juan José Aguirre, giám mục giáo phận Bangassou thuộc Cộng hòa Trung Phi, mô tả tình trạng đất nước này thật là kinh khủng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.